Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 8, Ở trong Chúa, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa tế trị. Khắp nơi hát mừng, cùng vui tươi trong danh yêu quý. Hát lên lời sướng ca mừng Chúa muôn loài chi tôn đời đời.
Hát lên lời sướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Ngài được tôn rất cao.
Hát lên lời dưỡng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay,
lòng tôn cao Chúa. Chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa tế trị. Khắp nơi hát mừng, cùng vui tươi trong danh yêu quý. Hát lên lời sướng ca mừng Chúa muôn loài chi tôn đời đời.
Hát lên lời sướng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay. Ngài được tôn rất
lên lời dưỡng ca mừng Chúa muôn loài rất cao vời thay,
lòng tôn cao Chúa. Chính Chúa là vua, ngàn muôn muôn năm Chúa tế trị. Khắp nơi hát mừng, cùng vui tươi trong danh yêu quý. Hát lên lời sướng ca mừng Chúa muôn loài chi tôn đời đời.
Kính chào quý thính giả. Hôm nay chúng ta cùng nghe sứ điệp Ở trong Chúa. Trong sách Giăng chương 15 từ câu 1 đến câu 17. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho, hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta truyền cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Chúng ta đã tìm hiểu qua phần đầu tiên, sự cứu rỗi bắt đầu bằng việc tiếp nhận Chúa Giê-xu, nhưng nó tiếp tục trong những gì mà Kinh Thánh gọi là ở trong đấng cứu thế. Phúc âm cho trần gian là hãy tin nhận Chúa Giê-xu, còn phúc âm cho hội thánh là hãy ở trong Ngài, Chúa tỉa sửa chúng ta, như những nhánh nho trên cây nho. Chúng ta có những nhánh khô và cũng có những nhánh cây đầy sức sống. Nhánh khô phải bị chặt, bó lại và đem quăng vào lửa. Một lần nữa chúng ta gặp lại hình ảnh ẩn dụ này. Trong các sách phúc âm, Chúa Giê-xu sử dụng chúng hết lần này đến lần khác. Còn nhánh nho sống, tại sao phải tỉa sửa? Phải tỉa sửa để nó được sai trái hơn, để chúng ta có thể kết quả nhiều nhất. Hãy thử nghĩ, nếu một nhánh nho có cảm xúc và kỳ vọng, nó có muốn làm nhánh nho tốt nhất, kết quả nhiều nhất mà nó có thể hay không? Thể nào chúng cũng nhìn thấy điều đó mà nói rằng, coi nè, đây là lý do ta được sinh ra, đây là lý do ta là nhánh đầu tiên trong gốc nho. Và thế rồi, chúng bắt đầu thấy thỏa mãn mà quên mất phải làm sáng danh Đức Chúa Trời, là đấng đã tạo dựng nên chúng. Như thế chúng ta có nhánh khô và nhánh sống. Nhánh khô là nhánh không dùng được vào việc gì. Nhánh sống là nhánh còn có ích lợi nào đó, một điều gì đó cần xảy ra cho chúng. Vì nếu chủ vườn chỉ muốn chừa lại những nhánh tốt, trên nhánh nho tốt đó sẽ có những nhánh con hay nhánh vụn gắn với nó, là những nhánh có sâu dày, nấm mốc. Chủ vườn sẽ phải làm gì đó, nếu không chúng sẽ khó phát triển. Những gì chúng cần là được tỉa sửa. Từ này khác với từ chặt, Chúa dùng chữ chặt cho nhánh khô, và Ngài sử dụng sắc thái khác hơn trong từ tỉa sửa cho nhánh sống. Tỉa sửa bao gồm hành động dọn sạch, rửa sạch. Thời bấy giờ, chủ vườn sẽ rửa vườn nho của mình để loại bỏ những thứ không cần thiết. Họ dùng kéo cắt tỉa để làm sạch. Nhưng từ này trong nguyên ngữ có nghĩa là dọn sạch. Bây giờ, Chúa Giê-xu sử dụng từ đó trong phân đoạn này. Các ngươi được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Sách Răng chương 15 câu 3. Ngài cũng dùng nó trong Răng đoạn 17 câu 17. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Lời cha tức là lẽ thật. Trước đó Chúa Giê-xu cũng phán rằng, và các ngươi đã được tinh sạch, nhưng chưa được tinh sạch đều. Răng đoạn 13 câu 10. Ta vừa mới rửa chân cho các ngươi, bởi vì chân các ngươi bước đi trong thế gian. Nghe vậy Phi-e-zơ kêu lên, xin tắm cho con luôn thể. Chúa Giê-xu phán, không cần, tất cả các ngươi đã được sạch thông qua lời ta phán cho, ngoại trừ một kẻ trong các ngươi là nhánh khô, tức là Giu-đa, đứa phản Chúa. Một kẻ trong các ngươi là nhánh khô, nhưng còn lại tất cả đều đã được tinh sạch. Răng đoạn 13 câu 10. Như vậy hình ảnh ở đây muốn nói hành động tỉa sửa là hoàn toàn cần thiết cho những ai nhờ ân điển đã được dính vào gốc nho. Một mối liên hệ thật, sự sống thật, kết quả thật, có nghĩa là Chúa phải thanh tẩy chúng ta. Công việc thanh tẩy này tiến hành như thế nào? Nó tiến hành thông qua Đức Thánh Linh và bởi lời Đức Chúa Trời. Xin cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh. Răng đoạn 17 câu 17. Như chúng ta đọc thấy trong Kinh Thánh, chúng ta thấy những nấm mốc, chúng ta thấy những điều cần thanh tẩy, và chúng ta dâng những nhánh nhỏ đó lên cho Chúa mà thưa rằng, lạy Chúa, xin làm sạch con, nếu cần, xin cắt bỏ những nhánh tua tủa mọc trên con. Có ai cầu xin như vậy chưa? Tôi có cầu xin như vậy một lần duy nhất, và Chúa đã đáp lời tôi. Từ đó về sau, tôi không bao giờ dám cầu nguyện như vậy nữa. Tôi là một người lý tưởng hóa mọi chuyện. Hồi thời sinh viên, tôi nhớ trong ký túc xá của mình, tôi đã quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, xin Chúa cắt tỉa con, khiến con được sai trái hơn, con khao khát được tỉa sửa. Chúa đáp lời tôi, được thôi. Và thế là Ngài bắt đầu tỉa sửa tôi. Tôi tự nhủ, tốt hơn hết là mình đừng bao giờ cầu nguyện như thế nữa. Nếu chúng ta có thể đủ trưởng thành để cầu nguyện như thế thì thật tuyệt vời. Không chỉ là xin thanh tẩy con Chúa ơi, hầu cho con có thể cảm thấy tốt hơn về chính mình. Không chỉ là xin xử lý tội lỗi này, bởi vì sống với tội lỗi này thật hết sức kinh khủng. Con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu không có tội lỗi đó. Nhưng để có thể cầu nguyện rằng, Chúa ơi xin cắt tỉa con, hầu cho con có thể làm sáng danh Ngài, lại cần phải là một người khá trưởng thành mới có thể cầu nguyện như thế. Lúc đó tôi chưa được trưởng thành, nhưng lại thích được như vậy, và bởi Đức Thánh Linh, thông qua lời Ngài, Ngài sẽ làm điều đó, cũng có thể là thông qua những đau khổ nữa. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không xử phạt. Hê-bơ-dơ đoạn 12 câu 7. Sửa phạt là điều rất khốn khổ, Ngài sẽ tỉa sửa, Ngài sẽ sửa phạt đời sống chúng ta, bằng cách thường sử dụng lưỡi dao đau khổ trong tấm lòng và đời sống chúng ta. Lần tới khi sự đau khổ xảy đến, chúng ta có thể nói rằng, lại đến lúc tỉa sửa rồi. Đó là những gì sẽ xảy ra. Nó phần nào giúp chúng ta biết được những gì sẽ xảy ra để cảm tạ Chúa sau khi trải qua mọi việc, hầu cho sẽ có nhiều trái hơn trong đời sống chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy quan sát trái sẽ sản sinh đó là gì. Cuối cùng tất cả những điều này sẽ là những gì? Răng nhìn thấy việc kết quả như là dấu hiệu bên ngoài có thể thấy được của việc làm môn đồ Chúa. Một chứng cứ tự nhiên chứng tỏ người đó ở trong gốc nho. Nhưng răng cũng như cả Tân Ước nói về điều đó trong hai cách. Đầu tiên là trong tính cách, sau đó là trong những người trở lại đạo. Chúng ta biết câu kinh thánh, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 16, và hiểu rõ những gì câu này muốn nói, đúng không? Đó là một phép ẩn dụ khác nữa, nhờ những trái nó mà nhận biết được, trái tức là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ, là những trái thánh linh. Ga-la-ti đoạn 5 câu 22, chúng ta đã đọc qua những trái này. Hãy thử nghĩ về một nhánh cây trên một thân. Mỗi trái nho có một cái tên nhưng chỉ có một loại trái trên một chùm. Chúng ta không thể chỉ chọn một trong số những trái đó và nói rằng, tôi sẽ sinh trái này mà không quan tâm đến những trái còn lại. Không, Chúa muốn chúng ta phải là một chùm trái tính cách để làm vinh danh Ngài. Chùm trái tính cách đó được mô tả thành một loạt như chúng ta vừa thấy. Yêu thương, vui mừng, bình an, vân vân. Đó là sự tăng trưởng tự nhiên của sự thánh khiết cá nhân. Yêu thương chủ yếu liên hệ đến tình trạng của người khác, quên đi cái giá mình phải trả, vui mừng, chứng cớ tỏ tường cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời, bình an, sự bình an trong trật tự, nhịn nhục, chịu đựng trong một tình huống mà chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi ngay trong hoàn cảnh khổ đau. Nếu được hỏi bạn có trái nhân từ hay không, chúng ta có trả lời rằng, không có, vì tôi đang bận tập trung cho trái này. Đừng tập trung vào những gì chúng ta đã làm tốt rồi. Đức Chúa Trời muốn đem đến cho chúng ta phẩm tính của Chúa Giê-xu. Là chùm trái tính cách yêu thương, vui mừng, bình an. Hãy nhớ rằng chính sự sống ở trong Chúa Giê-xu đã sản sinh ra tất cả những trái này đang chảy trong chúng ta, là nhánh của Ngài. Như vậy chúng ta chắc chắn làm được điều đó. Chúa Giê-xu không muốn chỉ dừng lại ở mức có thể hoặc có lẽ. Ngài muốn nó trở thành một thực tế trong đời sống chúng ta. Tôi luôn bị thu hút bởi một ai đó có được chùm trái này. Tôi nhớ thời sinh viên tôi thích nhìn những sinh viên là cơ đốc nhân. Lúc đó tôi không biết họ là cơ đốc nhân. Bước đi với những chùm trái chính mọng này. Tôi tự nhủ, làm thế nào họ làm được như vậy? Làm sao họ có thể nhịn nhục đến thế trong hoàn cảnh đó? Sao họ có thể tiết độ đến vậy? Sao họ có thể yêu thương những kẻ không ưa họ được? Tôi bắt đầu thắc mắc về họ. Từ đâu mà họ có được sức sống đó? Đó là thắc mắc của tôi lúc bấy giờ. Một chị bạn, người dắt tôi về với Chúa, từng tặng tôi một bài thơ lúc chị nằm trên giường bệnh. Lúc đó nhìn vào gương mặt chị, tôi như đang nhìn thấy cả một chùm trái ở đó, không chỉ bởi lời nói, không chỉ bởi việc làm, nhưng một cách thầm lặng, Chúa Giê-xu được tỏ ra. Phải chăng vẻ mặt vô thường, hay hào quang thánh trên đầu bạn tôi, nào phải đâu, là tôi cảm nhận Ngài hiện diện. Ngay trong những lúc bạn cười vui, từ ánh mắt bạn, Ngài vẫy gọi tôi, từ tấm lòng bạn, tình yêu dốc đổ, cho đến khi tôi chẳng còn nhìn thấy bạn, chỉ còn nhìn thấy Chúa Giê-xu mà thôi. Trái đó không nhận biết được. Nó là một điều gì đó rất tình cờ. Tôi nhớ mình từng viết cho chị ấy và nói, cậu đã đem đến cho mình cảm nhận về Chúa Giê-xu. Cậu không cần phải cố gắng, chỉ cần ở trong Ngài thì chính sự sống trong Chúa Giê-xu sẽ chảy tràn vào nhánh cây bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Mình đã nhìn thấy sự nhịn nhục, chịu đựng và tất cả những phẩm tính tuyệt vời đó trong cậu, cho đến khi mình không còn nhìn thấy cậu nữa, mà chỉ còn nhìn thấy Chúa Giê-xu thôi. Đó là những việc cơ đốc nhân chúng ta phải làm, không cần phải cố gắng tự mình làm điều đó. Giống như những nhánh cây không có chút sự sống nào nếu không có Ngài. Chúng ta không thể nào làm được những điều này nếu không có Ngài. Vì thế, hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta ở trong Ngài. Một khía cạnh khác chính là những người trở lại đạo. Chúa Giê-xu phán, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Giăng đoạn 15 câu 16. Các ngươi không chọn ta mà là ta đã chọn các ngươi. Hôm qua tôi bận bịu trong phòng tập thể dục, không phải là vì sức khỏe của tôi, mà là vì bầy cháu thân yêu của tôi. Tôi phải ở đó để trông chừng các cháu và người huấn luyện. Buổi tập bắt đầu vào cái giờ không thích hợp cho lắm. Tôi phải ngồi mãi cho đến 1 giờ trưa để xem họ đang chọn ra cầu thủ cho đội. họ đang chọn những em chơi giỏi nhất. Tôi thật sự ghét cái cảnh đó, bởi vì nếu chúng ta được chọn thì không sao. Nhưng thử nhìn tất cả những gương mặt non nớt đang đứng đấy mà không bao giờ được chọn. Tôi thấy chúng mà mũi lòng, không thể nào chọn tất cả. Nhưng hãy thử nghĩ ngược lại, thật vui thích làm sao khi được ở trong đội sẽ đi thi đấu kỹ năng, là đội được chọn. Đức Chúa Trời cũng chọn một đội được chọn, Ngài chọn chúng ta. Thế nhưng có một điểm khác biệt, chúng ta không cần phải chơi thử. Nếu thử, chúng ta sẽ không được chọn, Ngài đã chọn chúng ta. Từ chọn này có nghĩa là Ngài chọn chúng ta mà không cần phải thử trước. Bởi vì Ngài biết nếu chúng ta chơi thử, thì Ngài sẽ không chọn chúng ta. Chúa không chọn chúng ta bởi vì chúng ta là một ứng viên hoàn hảo để làm một cơ đốc nhân. Ngài chọn chúng ta bởi vì Ngài yêu chúng ta. Chúa từng phán với Israel rằng, các ngươi nghĩ ta chọn ngươi vì ngươi là một nước lớn nhất trên đất sao? Không phải đâu, các ngươi cho rằng ta chọn ngươi bởi vì ngươi là nước khôn ngoan nhất sao? Cũng chẳng phải. Rồi Ngài tiếp tục với một chuỗi lý do mà Ngài không chọn họ. Sau cùng Chúa phán, ta chọn các ngươi bởi vì ta yêu các ngươi. Ta chỉ chọn bởi thẩm quyền tối thượng của ta. Và ai có quyền hỏi ta điều đó? Ta chọn Israel mà rằng, ta bày tỏ tình yêu ta trên ngươi. Đó là những gì Đức Chúa Trời làm cho mỗi một người chúng ta. Bởi ân điển, Ngài đặt chúng ta vào trong Chúa Giê-xu. Ngài kết chúng ta dính vào gốc nho. Rồi Ngài phán rằng, tất cả những gì các ngươi phải làm là cứ ở trong ta. Đừng làm bất kỳ điều nào khác. Hãy để ta thanh tẩy ngươi trong lời của ta. Lời ta sẽ như gươm bén, cắt hết những gì tua tủa nơi ngươi. Rồi ta sẽ rửa sạch ngươi bằng lời ta, và giữ cho người được tinh sạch. Tiếp theo đó, tính cách của chúng ta sẽ bắt đầu lôi cuốn người khác, khiến họ phải thắc mắc, đời sống anh có gì đặc biệt vậy? Giống như thời sinh viên tôi từng thắc mắc khi thấy những người có sự sống của gốc nho được minh chứng trong tính cách, hành động, thái độ, và hành vi của họ. Đó cũng là điều đã đem đến cho tôi cơ hội làm một người cải đạo, đem tôi về với Chúa Giê-xu. Hầu cho Ngài có thể cho tôi dính vào gốc nho để tôi có thể có được kinh nghiệm tương tự. Đức Chúa Trời đã chọn quý vị và tôi vì một lý do, đó là hầu cho chúng ta có thể đi và kết quả. Và trái của chúng ta thường đậu luôn. Cả hai khía cạnh của trái thánh linh, tính cách cá nhân mà Ngài bắt đầu xử lý trong chúng ta, mà chúng ta không thể nào tự mình sản sinh được. Và tính cách cơ đốc là sự vững vàng, kiên định, sự thánh hóa của đời sống, trái công bình, thánh khiết sẽ đậu luôn, nó sẽ tiếp tục lớn lên. Philip đoạn 1 câu 6 chép rằng, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết. Ngài sẽ ở trong đời sống chúng ta để làm trọn hết công việc đó, và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu trước khi chúng ta mặc đối mặt với Ngài. Đó là công tác Ngài làm trong chúng ta. Đó là ý nghĩa của việc ở trong Chúa. Đó là phúc âm ở trong Chúa cho hội thánh. Ngài cũng giúp chúng ta có thể đem những nhánh khác đến và giúp họ có được kinh nghiệm đó. Ngài sẽ giúp chúng ta xử lý những nhánh hữu danh vô thực. Có thể những nhánh giả đó đang ngồi cạnh chúng ta trong ngôi nhà thờ này, hoặc trong những nhóm nhỏ. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời để thẩm định lại tôi có phải là nhánh nho khô hay không, có chắc là tôi đã được dính vào gốc nho bởi ân điển hay không. Chúng ta phải chắc chắn được điều đó. Thật tuyệt vời nếu như các nhánh giúp nhau biết được làm thế nào để kết quả. Đây chính là khía cạnh những người trở lại đạo. Chúng ta không chỉ đem người về với Chúa Giê-xu, mà còn để đảm bảo rằng họ đang ở trong Chúa. Đó là điều hết sức quan trọng. Chúng ta quá mau mắn lôi kéo người ta bước vào thiên quốc, rồi sau đó lại bỏ họ một mình mà không nói cho họ biết rằng điều tốt đẹp nhất vẫn chưa xảy ra đâu. Anh chỉ mới bắt đầu thôi, hãy để tôi giúp đỡ anh. Những gì anh cần làm là vậy là vậy. Rồi chúng ta sẽ gặp gỡ người đó hàng tuần để giúp họ thấy được làm sao để làm điều này điều kia. Chúng ta có trách nhiệm phải nhìn thấy trái. Như vậy chúng ta tác động đến họ để những người đến với Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục ở trong Chúa Giê-xu. Không chỉ có thế, chính họ cũng sẽ đi ra và đem người khác về, và trái của họ sẽ đậu luôn. Nhiều năm trước tôi nhớ tôi bị đau dạ dày. Người ta cho tôi nhập viện, lúc đó tôi còn đi dạy. Bác sĩ khám cho tôi và bảo, anh bị đau ruột thừa. Thế là họ phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Họ nói tôi sẽ phải nằm viện chừng 10 ngày. Đến ngày thứ 8, thật kỳ lạ là tôi vẫn thấy đau nhói ở chỗ cũ. Tôi nghĩ chắc là tôi đang trong thời kỳ lành bệnh. Thế rồi tôi chuẩn bị xuất viện. Chị tôi đến và hỏi, có chuyện gì vậy? Tôi nói, em vẫn còn thấy bị đau. Họ cắt bỏ ruột thừa rồi mà em đau vì cái gì? Tôi đáp, em không biết. Chị tôi bảo, chị sẽ không cho em xuất viện nếu như họ không kiểm tra lại cho em. Thế là chị ấy gọi bác sĩ và bảo, thằng bé chưa khỏi bệnh. Nó vẫn còn đau ở chỗ cũ. Bác sĩ trả lời, anh ấy chẳng nói gì với chúng tôi cả. Thế rồi họ lại khám cho tôi và bảo, vậy là không phải đau ruột thừa. Để xem là gì đây? Cuối cùng bác sĩ nói, anh biết sao không? Anh bị chứng xa ruột trong. Tôi hỏi, vậy sao? Bác sĩ nói tiếp, y tá chuẩn bị đi, đem bệnh nhân vào phòng mổ. Chúng ta sẽ phẫu thuật xa ruột. Thế rồi tôi lại mặc áo bệnh nhân vào và chờ lạ dương. Bác sĩ lại đến và hỏi tôi, làm thế nào mà anh lại bị xa ruột chứ? Tôi không biết, bác sĩ là bác sĩ. Bác sĩ phải cho tôi biết chứ. Ông ấy nói, à, anh có đẩy một vật gì nặng không? Tôi đáp, có, tôi có đẩy cái xe máy. Đó là một chiếc mô tô. Chuyện là cha tôi chuyên bán mô tô, không phải mô tô hiệu Harley, mà là một loại xe nhập của Áo. Nó còn to hơn cả chiếc Harley. Cha tôi muốn tôi chạy quảng cáo nên cho tôi một chiếc. Tôi cũng không hiểu tại sao cha tôi cho chị tôi đi xe hơi mà lại cho tôi đi mô tô. Tôi thích chiếc mô tô này, tôi lái nó đi khắp nơi nhưng nó nặng và kềnh càng. Tôi phải đẩy nó đến chỗ đậu xe. Thế là tôi bị chứng xa ruột, bác sĩ cũng nghĩ vậy. Dẫu sao thì quên chuyện chiếc mô tô đi, chỉ cần nhớ rằng tôi đang ở trong bệnh viện bị chứng xa ruột trong. Sau khi phẫu thuật, lần mổ này còn đau hơn lần mổ trước nhiều. Tôi nằm viện thêm 10 ngày nữa thì cảm thấy hết đau. Tôi bị Chúa tước hết, Ngài tước hết hoạt động mà tôi yêu thích, Ngài lấy hết mọi thứ. Thế nhưng tôi đủ trưởng thành trong Chúa để nhận ra rằng, đó là lúc Ngài cho phép một điều xảy ra cho những người ở trong bệnh viện chung với tôi. Ngài đang chờ tôi kết quả. Không những là thái độ tôi trước những gì xảy ra cho tôi chưa được tốt, mà là cả con người tôi cần phải được sắp xếp lại. Điểm thứ hai là vấn đề những người trở lại đạo. Lúc đó tôi nhận thấy trong bệnh viện không có nhà nguyện. Nhưng tôi biết là trước khi tôi xuất viện thì tôi phải trải qua hai Chúa Nhật ở đó. Thế là tôi đi tìm cô y tá và nói, ở đây có giờ để nhóm Chúa Nhật không chị? Cô ấy trả lời, ồ không, không có. Tôi bảo tôi sẽ tổ chức một buổi nhóm vào Chúa Nhật này được chứ chị? Thật kinh ngạc. Cô ấy trả lời, thật tuyệt. Nhưng anh có phiền không nếu chúng tôi đẩy mọi người ở đây đến trên xe lăn để dự nhóm với anh? Tôi thật không còn gì để nói. Tôi đang chủ tọa một buổi nhóm. Người vẫn còn ê ẩm vì ca phẫu thuật. Nhưng mà nếu muốn rút lại lời đề nghị thì đã muộn rồi. Tôi hoảng hồn khi cánh cửa mở ra. Tất cả đang đến trong chiếc xe lăn của mình. Họ cũng cho tôi vào xe lăn và đẩy tôi lên phía trước. Tôi nhớ buổi chia sẻ đó của tôi rất luộm thuộm. Tôi nói về chủ để Chúa chịu cám dỗ. Tôi không biết tại sao tôi lại chọn chủ đề đó. Có thể đó là khúc kinh thánh tôi đang đọc. Nhưng có vẻ chủ đề đó không thích hợp. Nhưng dù sao tôi cũng đã làm hết sức mình. Cuối cùng tôi hỏi họ có muốn làm một nhánh nho được dính vào gốc nho bởi ân điển hay không. Nghe vậy họ có vẻ rụt lại. Vì thế tôi đẩy xe vòng quanh với tâm trạng rất xúc động. Nhưng rồi có một người gọi tôi, anh ơi đến đây nè. Thế là tôi cùng người đó cầu nguyện. Rồi sau đó nhiều người nữa gọi tôi lại cầu nguyện với họ. Đó quả là một mùa gặt thật sự, thật hết sức kỳ lạ. Chúa thích chọn những chuyện kỳ lạ và biến nó thành phép lạ. Tất cả những gì Ngài cần là một nhánh nho nhỏ nói rằng, vâng, con chịu tỉa sửa. Ngài rõ ràng muốn con kết quả, không phải chỉ trong thái độ mà còn trong hành động của con nữa. Dù tình huống rơi vào có ngớ ngẩn như tình huống của tôi hay không, nhưng tôi chắc rằng mỗi người trong chúng ta sẽ nếm trải điều còn tuyệt vời hơn thế nữa. Hay chúng ta đang rơi vào một hoàn cảnh nào đó khi thấy mình ở giữa nhiều nhánh khô. Ấy là Ngài muốn chúng ta kết quả, Ngài đã chọn chúng ta, Ngài chọn chúng ta cho đội được chọn, hầu cho chúng ta sẽ đi ra và kết quả. Ngài hoạch định cho điều đó xảy ra, khi chúng ta bình yên trong Ngài, điều đó sẽ xảy ra.
Lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Ngài vì sự sống của Ngài, là sự sống trong gốc nho chảy tràn trong các nhánh. Quả thật, Ngài là một Đức Chúa Trời lạ lùng. Ngài sẽ trồng sự sống chúng con trong gốc nho yêu thích của Ngài là chính Chúa Giê-xu. Khi chúng con ở trong Chúa Giê-xu và khi Chúa Giê-xu ở trong chúng con. Lạy Chúa, nguyện chúng con nếm biết một cách thực tiễn thế nào là để sự sống Ngài đổ đầy chúng con, tẩy sạch chúng con bằng lời Ngài. Chúng con không dám cầu xin Ngài nhẹ tay, nhưng hãy sử dụng lưỡi dao của Ngài, hầu cho chúng con có thể làm sáng danh Ngài, làm vinh hiển Ngài là chủ vườn nho. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Con vinh hiển danh Ngài, đời con cung hiến cho Ngài. nguyện đem cuộc sống dâng Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa bằng môi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thoa, cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa. Chúa đấng cứu Chúa con vinh hiển trang Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa bằng ngôi, phước Chúa ban tuôn tràn, tâm hồn vui thoa, cảm tạ ơn Cha. Đời con có Chúa hôm nay, do từ Thiên Chúa ban cho, người khen vinh hiển danh Ngài, sống biết ơn Giê-xu. Chúa con vinh hiển danh Ngài, đời con cung hiến cho Ngài, nguyện đem cuộc sống dâng Ngài, đời con yêu Chúa trọn đời, sống cho Giê-xu. Người khen Thiên Chúa.